224. Bắt đầu hôm nay ở giữa trang từ chữ huống lại người hiện nay. Như tình trạng hiện tại chúng ta bây giờ. Chúng ta bây giờ tuy rằng có học kinh, Phật dạy rõ ràng tham sân si là ba độc. Thế chúng ta nghe rõ ràng, mà chúng ta cũng biết như thế. Bây giờ chúng ta cũng nói lại đối với mọi người là tham sân si là độc hại. Thế cho nên chúng ta có chút hiểu biết tương tự, tựa hồ như mình có hiểu, có biết. Nhưng mà trên sự thật thì chúng ta đã nạo sạch được cái tham sân si chưa? Hay đấy, bây giờ chúng ta nói là còn nguyên thì không đến nỗi. Chúng ta cũng đã biết, chúng ta cũng đã biết chánh, cũng đã biết tham sân và si là nguy hiểm, này cũng có biết chứ không phải không. Nhưng mà biết thì một phần nào thôi. Một phần nào chúng ta đỡ. Bây giờ chúng ta vào chùa, thực sự so sánh với những người đang buôn bán vất vả làm than ở ngoài chợ thì so sánh thì cũng có, bên ngoài chúng ta cũng khác người ta một chút chứ không phải là hoàn toàn không được tí nào. Nhưng mà nhiều khi mới được có cái bên ngoài thôi, không đến nỗi có những lời nói thô ác, không đến nỗi có những cái tướng mạo thô tháo. Thế nhưng mà có trong tạng thức chúng ta cái ba cái tham sân và phi. Si, cái tham mấy cái sân ấy là cái tướng, còn cái si là thể của cái ngu đấy, gọi là vô minh, cho nên gọi là si, là bởi vì mình mê, mình cứ cho cái thân này là mình thật, nhận cái vọng tâm là mình, rồi những cảnh đang sống đây cho là thật đấy. Ba cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh chúng ta còn cho là thật, như thế gọi là si. Thế bởi vì si cho nên mới tham. Tham những cái gì tốt, tham những cái gì đẹp, cho đến một chút cảm tình của mọi người chúng ta cũng sợ mất. Thế chúng ta tham, mà hễ tham ấy không được như ý thì lại nổi giận, thì lại sân. Mình thích người ta khen, nó không khen nó lại chê, thế cho nên phát cáu, phát tức. Thế đã phát cáu phát tức, tức là ở trong mình vẫn chứa ba cái độc tham sân si. Thế cho nên cái chỗ hiểu biết như thế gọi là tương tỏ. Thế đấy là cái thuốc, cái khả năng để giải thoát. Còn cái nghiệp lực cái của cái tham sân si đó, thì đấy như ngày hôm qua chúng ta đã học đó, chỉ một niệm sân, đó là một cái thân chẳng rắn thì rết. Thế mà một niệm tham thì đó là một cái thân ngã quỷ. Thế vì bởi vì cứ quay thường những cái niệm lại cho là không sao đâu, cái niệm tham sân vẫn cứ nhận nó là mình, vẫn thấy tôi muốn thích cái này, tôi ao ước cái kia, tôi phiền cái nọ, vẫn cứ nhận nó là mình. Vì thế trong cái đường luân hồi này, chúng ta hiện tại chúng ta vừa mới ở bụng mẹ ra đấy, cứ vào bào thai rồi lại vào cái vỏ trứng thấp, sanh hóa sanh biến hóa đấy. Chưa có một cái điểm nào để bảo đảm là chúng ta đã ra được khỏi cái vòng này. Như vậy làm sao chúng ta an tâm được? Thế cho nên ở đây Ngài Quảng Trí, Ngài nhắc đây, cái bài này chính là vào cảnh, hoàn cảnh hiện tại của thầy trò mình. Hiện tại bây giờ đây chúng ta đang ở cái cảnh này, cho nên phải cung kính nghe lời răn nhắc của của các bậc thầy tổ. Chúng ta hiện tại có cái may mắn là được đang học đây lời Ngài Quảng Trí và Hòa Thượng Thanh Từ nhắc nhở chúng ta. Và đang trước mắt người ta đang nhọc nhằn, đã, đang đánh, đóng gỗ, đóng chặt sắt. Ngay trước mắt chúng mình thấy cái vất vả nhọc nhằn của mọi người để mà lo cho chúng ta cái nơi ăn chốn ở, cái chỗ chúng ta lễ bái tụng niệm, lo cái sự tu hành cho chúng ta. Cho nên chúng ta cố gắng đi, cố gắng từ hôm nay đến hôm làm chùa xong, chúng ta cố gắng trong mấy ngày này có đủ duyên, chúng ta tập tu, tập tu quay về soi cái tâm mình, tu đến mấy ngày đi để xem chúng ta có khả năng tu nổi đến mấy ngày. Đáng lẽ thì tu trọn đời nhưng mà nói dài quá thì nó khó. Bây giờ chúng ta cứ đặt từng thời gian ngắn ngắn, rồi chúng ta cố gắng mà chị em nhắc nhở nhau. Vậy mỗi khi thấy buông lung, đãng trí thì nhắc nhau quay về, thử cố gắng thành thật tu từ hôm nay đến hôm ấy. Điểm thứ nhất là vì bản thân, cho chúng ta ra khỏi cái đường luân hồi. Điểm thứ hai là lấy công đức để hồi hướng đền ơn đáp nghĩa tất cả những các vị. Người ta đem sức, đem tiền của, đem tài năng, đem sức khỏe, tất cả người ta dồn về, người ta cúng dường Phật và để lo xây dựng ngôi Tam Bảo. Thì chúng ta cũng gọi là cái tâm biết ơn, mong đền ơn. Cho nên tận tình gặp cái duyên này thì chúng ta cố gắng để cho chúng ta có thể một phần nào nhảy ra khỏi cái vòng tử sanh này. Đó. Nó cứ đưa chúng ta vào bào thai, nó đưa chúng ta vào trong cái quả trứng, nó cứ biến hóa thành con bướm, thành con sâu, thực là khổ nạn. Cái mà không biết đến bao giờ mới tỉnh cho ra. Thật là cái trò đùa đấy, mà cái trò đùa lịch kiếp chứ không phải là 5-3 ngày tỉnh được ra. Chúng ta phải thấy cái chỗ này mà tự thương mình, mà tự cứu lấy mình.
Thường theo như lời nói mà tu hành, chọn dẫn đuổi theo hạng thiền trên đầu vô.
Tức là bọn chúng mình đấy, được chút ít cho là đủ. Cũng học, cũng biết qua loa, cũng có người còn nói được nữa, giảng được nữa, thế là cho là đủ rồi. Chứ không ngờ những cái tập khí tham sân si từ vô thủy, cứ tưởng là mình, tưởng ở nơi mình những cái không đáng kể, không là bao, không làm sao. Thế nhưng những tập khí này nó không tha chúng mình. Thế cho nên đây là Ngài muốn giúp cho những hạng người này. Cho nên Ngài nói đi nói lại, nhắc nhở để cho chúng ta tỉnh ra, mà cố gắng quay về mà chăm châu. Đấy. Con nói tiếp, mình phải thế nào? Theo như lời nói mà tu hành. Nghĩa là thế nào? Từ cái chỗ mình đã học, giới luật đấy mình đã học, vậy thì thực tập, thực tu, thực sống. Thế tứ niệm xứ mình đã học, vậy thì thực tu, thực tập. Thế rồi chúng ta đã học Kinh Lăng Nghiêm, vậy thì chịu khó thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Để trước là nương cái lực của Phật, sau nữa là trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Đấy. Cái chỗ mình đã học thế nào mà chính mình đã hiểu, vậy thì bây giờ phải thực tập những cái chỗ nào mình đã học, đã hiểu. Chứ không phải chỉ học, đọc sách như thế này, mỗi ngày lên lớp học, rồi cùng nhau nói dăm ba câu như thế này, cho là mình có học. thì không phải. Ở đây Ngài Quảng Trí, Ngài thiết tha nói đi nói lại, bởi vì những cái vọng tập của chúng mình từ vô thủy nó nguy hiểm lắm. Hơi một tí sân giận, hơi một tí tham, ấy thế là đã bị xô xuống cái hầm hố đọa lạc rồi. Thế mà chúng mình không đề phòng, không cẩn thận. Các cụ tổ ngày xưa ngày đêm cẩn thận dè dặt từng lời nói, từng ý niệm, như là người đi trên băng, như là người đang ở ven cái vực sâu, phải đề phòng cẩn thận. Thế thì như thế mới có thể tự cứu được mình. Còn chúng ta bừa bãi thì nguy hiểm lắm. Tuy là có học, tuy là có tu đôi chút, nhưng mà chưa đủ, phải dè dặt thận trọng. Ở đây Ngài nhắc chúng ta giữ cái tâm niệm, tâm tâm niệm niệm, mình phải sáng suốt. Ba cái giới định và tuệ lúc nào cũng phải hiện tiền. Thế nào là đừng đuổi theo cái hạng thiền trên đầu môi, thì chúng ta cẩn thận cái đó. Nhất là bên thiền có những cái lời nói kỳ lạ khiến cho ai cũng phải để ý ngạc nhiên. Thế rồi cứ bắt chiếc học được vài ba câu chuyện ấy đem đi nói với nhau để cho mọi người thấy kỳ lạ, để ý ngạc nhiên, thế là mình thích thú lắm, tưởng là mình giỏi lắm. Ở đây tổ ân cần khuyên chúng ta đừng bắt chiếc cái bọn ấy, nên thực tu, thực tập, thực hành.